Thưa quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Kho Báu Phúc Âm.
Lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm Chúa tràn hy vọng, là đường để con hằng.
Thân ái kính chào quý thính giả đang lắng nghe tiết mục Kho Báu Phúc Âm. Kho Báu Phúc Âm là chương trình học Kinh Thánh theo bốn sách Phúc Âm. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau học Kinh Thánh theo sách Phúc Âm Mát. Phúc Âm Mát là sách kỹ thuật về cuộc đời và chức vụ của Chúa Cứu Thế Giê-xu do ông Mát ghi lại. Mời quý thính giả học Phúc Âm Mát để được biết Chúa rõ hơn, tin cậy và yêu mến Chúa hơn. Qua đó, quý vị cũng được trang bị sẵn sàng để đem ơn cứu rỗi và phước hạnh của Chúa đến với nhiều người khác nữa. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 21 với đề tài Chúa Giê-xu chữa lành người bại phần 2, căn cứ trên Phúc Âm Mát chương 2 từ câu 1 đến câu 12. Mời quý thính giả cùng xem Phúc Âm Mát chương 2 từ câu 1 đến câu 12. Chúng tôi xin đọc sau đây. Khỏi một vài ngày, Đức Chúa Giê-xu trở vào thành Ca-bê-na-um và chúng nghe nói Ngài ở trong nhà. Họ họp lại tại đó đông lắm, đến nỗi trước cửa cũng không còn chỗ trống. Ngài giảng đạo cho họ nghe. Bấy giờ có mấy kẻ đem tới cho Ngài một người đau bại, có bốn người khiêng. Nhưng vì đông người không lại gần Ngài được, nên dỡ mấy nhà ngay chỗ Ngài ngồi. Rồi do lỗ đó dòng giường người bại nằm xuống. Đức Chúa Giê-xu thấy đức tin họ, bèn phán cùng kẻ bại rằng: Hỡi con ta, tội lỗi ngươi đã được tha. Vả có mấy thầy thông giáo người đó nghĩ thầm rằng: Sao người này nói như vậy? Người nói phạm thượng đó. Ngoài một mình Đức Chúa Trời còn có ai tha tội được chăng? Đức Chúa Giê-xu trong trí đã hiểu họ tự nghĩ như vậy, tức thì phán rằng: Sao các ngươi bàn luận trong lòng thể ấy? Nay bảo kẻ bại rằng: Tội ngươi đã được tha, hay là bảo người rằng: Hãy đứng dậy vác giường mà đi, hai điều ấy điều nào dễ hơn? Vả để cho các ngươi biết con người ở thế gian có quyền tha tội. Thì Ngài phán cùng kẻ bại rằng: Ta biểu ngươi hãy đứng dậy, vác giường đi về nhà. Kẻ bại đứng dậy, tức thì vác giường đi ra trước mặt thiên hạ, đến nỗi ai nấy đều lấy làm lạ, ngợi khen Đức Chúa Trời mà rằng: Chúng tôi chưa hề thấy việc thế này. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất: Vì sao Chúa phán với người bại: Hỡi con ta, tội lỗi ngươi đã được tha? Câu hỏi thứ hai: Vì sao các thầy thông giáo nghĩ thầm rằng Chúa Giê-xu phạm thượng? Câu hỏi thứ ba: Chúa Giê-xu phán với những thầy thông giáo điều gì? Chúa mặc khải điều gì cho họ và cho mọi người trong nhà? Kết quả ra sao? Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ nhất: Vì sao Chúa phán với người bại: Hỡi con ta, tội lỗi ngươi đã được tha? Trong chương 2, từ câu 3 đến câu 5, ông Mát ký thuật rằng: Bấy giờ có mấy kẻ đem tới cho Ngài một người đau bại, có bốn người khiêng. Nhưng vì đông người không lại gần Ngài được, nên dỡ mấy nhà ngay chỗ Ngài ngồi, rồi do lỗ đó dòng giường người bại nằm xuống. Đức Chúa Giê-xu thấy đức tin họ, bèn phán cùng kẻ bại rằng: Hỡi con ta, tội lỗi ngươi đã được tha. Đem một người bại đến với Chúa Giê-xu trong tình huống như vậy không phải là chuyện dễ dàng. Nhưng bốn người khiêng người bại đã can đảm và chịu khó vượt qua mọi trở ngại. Cuối cùng họ cũng đã dòng được người bạn đau bại của mình xuống ngay trước mặt Chúa. Kinh Thánh không hề nói về đức tin của họ, trái lại chỉ nói về những việc họ làm. Nhưng chính việc làm đó đã nói lên đức tin mạnh mẽ của họ nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu, như ông Gia-cơ đã nói: Đức tin đồng công với việc làm, và nhờ việc làm mà đức tin được trọn vẹn. theo Gia Cơ chương 2 câu 22. Đây cũng là đức tin mà Chúa muốn thấy nơi những người đến với Ngài, và chắc chắn họ sẽ được ban thưởng, theo Hebrew chương 11 câu 6. Kinh Thánh chép rằng Chúa Giêsu thấy đức tin họ. Điều này cũng nhắc nhở mỗi chúng ta có đức tin, nhưng Chúa và người khác có thấy đức tin qua việc làm cụ thể của chúng ta không? Khi Chúa Giêsu thấy đức tin của nhóm người dòng người bại xuống trước mặt Ngài, Ngài liền phán: "Hỡi con ta, tội lỗi ngươi đã được tha." Thật ngạc nhiên khi mong ước của người bại và của bốn người chịu khó nhọc và mạo hiểm để đến được với Chúa là được chữa lành bệnh bại liệt, giúp cho người bại có thể sinh hoạt bình thường, không phải phiền lụy đến người khác vì phải nằm một chỗ. Thế nhưng Chúa lại phán rằng tội lỗi ngươi đã được tha. Đây là bài học Chúa muốn dạy cho tất cả mọi người rằng nhu cầu chữa lành tâm linh quan trọng và cần kiếp hơn nhu cầu được chữa lành thân thể. Từ con ta, Chúa nói ở đây đồng nghĩa với từ con cái. Đây là từ ngữ mang ý tưởng dịu dàng. Khi Chúa phán với người này, hỡi con ta, Ngài phán với giọng dịu dàng, yêu thương, như giọng người cha đối với đứa con ngoan đàn khi nó trở về với cha mình. Khi một người đến với Chúa Giêsu, cho dù người đó đang ở trong tình trạng thế nào đi chăng nữa, cũng đều được Chúa mở rộng vòng tay yêu thương, sẵn sàng đón nhận, tha thứ mọi tội lỗi và ban cho quyền trở nên con cái yêu dấu của Ngài, theo Phúc Âm Giăng chương 1 câu 12. Chúa Giêsu phán tiếp: "Tội lỗi ngươi đã được tha." Hàm ý Chúa muốn nói, mối quan hệ giữa trời và người giờ đây đã được phục hòa, không còn một hố sâu hay bức tường ngăn cách nào nữa. Từ ngữ "con ta" đưa một người vào trong gia đình, còn cụm từ "tội lỗi ngươi đã được tha" đưa người đó vào trong mối tương giao với Chúa như lúc ban đầu. Tội lỗi đã phân cách con người với Đức Chúa Trời, nhưng khi một kẻ có tội đáng bị hư mất đời đời đến với Chúa, chắc chắn sẽ nhận được ơn cứu rỗi bởi ân điển ban cho cách dư dật của Ngài. Mọi tội lỗi đều được tha thứ, tẩy xóa ngay lập tức và cho đến đời đời. Đức Giê-hô-va phán: "Bây giờ hãy đến cho chúng ta biện luận cùng nhau. Dầu tội các ngươi như hồng điều sẽ trở nên trắng như tuyết, dầu đỏ như son sẽ trở nên trắng như lông chiên", theo Ê-sai chương 1 câu 18. Thay vì chữa lành bệnh bại liệt, Chúa Giê-xu phán: "Hỡi con, tội lỗi con đã được tha rồi." Sự tha thứ tội bao giờ cũng quan trọng và cấp thiết hơn là sự chữa lành thân thể. Thiết tưởng không có một phước hạnh nào bằng phước hạnh được tha thứ tội. Trước Giả Thi Thiên 32 câu 1 sung sướng kêu lên rằng: "Phước thay cho người nào được tha sự vi phạm mình, được khóa lấp tội lỗi mình. Phước thay cho người nào Đức Giê-hô-va không kể gian ác cho và trong lòng không có sự giả dối." Câu hỏi thứ hai: Vì sao các thầy thông giáo nghĩ thầm rằng Chúa Giêsu phạm thượng? Câu 6 và câu 7 chép: "Vả có mấy thầy thông giáo ngồi đó nghĩ thầm rằng, sao người này nói như vậy? Người nói phạm thượng đó, ngoài một mình Đức Chúa Trời còn có ai tha tội được chăng?" Các thầy thông giáo có mặt trong nhà hôm đó, có lẽ do giới chức sắc của tòa công luận phái đến. Họ nghe nói có một tiên tri hiện ở trong thành phố Capernaum và đang thi hành một mục vụ có vẻ bất thường tại đây. Chúng ta thấy họ ngồi im lặng, chăm chú lắng nghe Chúa Giêsu giảng dạy, mục đích không phải để học hỏi mà là để kiểm tra. Vừa khi nghe Chúa Giêsu tuyên bố, "Hỡi con ta, tội lỗi ngươi đã được tha", thì lập tức họ lý luận ngay trong trí và suy nghĩ trong lòng. Họ thầm nghĩ, người này nói phạm thượng đó, ngoài một mình Đức Chúa Trời còn có ai tha tội được chăng? Trong cái nhìn cũng như trong tâm trí của các thầy thông giáo lúc bấy giờ, Chúa Giêsu có lẽ là một tiên tri hoặc một vĩ nhân nào đó. Nhưng rõ ràng Ngài chỉ là một người như bao nhiêu người khác, thì làm gì có quyền để tha thứ tội cho một ai? Nếu Ngài nói như vậy là mang tội phạm thượng, vì chỉ có Đức Chúa Trời mới có quyền tha tội và đáng được để người ta thờ lại mà thôi. Các thầy thông giáo hiểu đúng lời phán của Chúa Giêsu là lời phán chỉ có Đức Chúa Trời mới có thẩm quyền để phán, nhưng họ chưa nhận định đúng về Chúa Giêsu vì họ chưa biết Ngài. Ngồi nghe Chúa Giêsu giảng dạy, đã từng chứng kiến việc lạ lùng Chúa làm trong những ngày qua, giờ đây đáng ra họ phải tự hỏi Chúa Giêsu là ai mà công bố những lời chỉ có Đức Chúa Trời mới có thẩm quyền công bố. phải chăng đấng Mêsia họ trông đợi đã xuất hiện giữa trần gian? Nhưng thay vì suy nghĩ tích cực như vậy, thì họ lại vội vàng kết án Chúa Giêsu lộng ngôn, phạm thượng. Và khi lên án Chúa như vậy, thì họ cũng đang khép Chúa vào tội tử hình, theo luật pháp trong Lê Vi Ký, chương 24, từ câu 15 đến câu 16. Thành kiến đã che khuất trí khôn, khiến các thầy thông giáo không nhìn thấy được chân lý. Câu hỏi thứ ba, Chúa Giêsu phán với những thầy thông giáo điều gì? Chúa mặc khải điều gì cho họ và cho mọi người trong nhà? Kết quả ra sao? Vì Chúa Giêsu là Đức Chúa Trời, đấng toàn tri, nên Ngài biết những điều các thầy thông giáo đang suy nghĩ trong lòng. Lập tức Ngài phán với họ: Sao các ngươi bàn luận trong lòng thể ấy? Nay bảo kẻ bại rằng: Tội ngươi đã được tha, hay là bảo người rằng: Hãy đứng dậy, vác giường mà đi. Hai điều ấy điều nào dễ hơn? Tha tội và bảo người bại đứng dậy, một trong hai điều nào dễ hơn? Thông thường ai cũng có thể dễ dàng nói bừa: Tội anh đã được tha, vì lời công bố ấy không có ai kiểm chứng được cả. Nhưng để chứng minh cho lời tuyên bố trên, mệnh lệnh hãy đứng dậy, vác giường mà đi, thì không dễ dàng để nói, trừ khi đó là một người bị mất trí, nói cuồng nói điên mà thôi. Thật ra, tha tội và bảo người bại đứng dậy không điều nào dễ cả. Bởi chỉ có một mình Đức Chúa Trời mới có quyền tha tội, và chỉ một mình Ngài mới có thể khiến cho người bại đứng dậy, vác giường mà đi. Thế thì, nếu không phải là Đức Chúa Trời có quyền tha tội, thì cũng không thể có quyền chữa lành cho người bại bằng một lời phán được. Trong lúc các thầy thông giáo đang lúng túng, chưa biết trả lời thế nào, thì Chúa Giêsu nói tiếp để mọi người thấy và hiểu rằng Ngài chính là Đức Chúa Trời đang ngự giữa trần gian, là đấng có quyền tha tội. Ngài quay lại truyền cho người bại: Ta biểu ngươi, hãy đứng dậy, vác giường đi về nhà. Lạ lùng thay, chỉ bằng một lời phán, Chúa Giêsu đã khiến người bại từ chỗ nằm bất động, phải nhờ đến bốn người bạn khiêng mới có thể đến với Chúa, thì giờ đây kẻ bại đứng dậy, tức thì vác giường đi ra trước mặt thiên hạ. Qua sự mặc khải của Chúa, dân chúng kinh ngạc và tôn vinh Đức Chúa Trời về việc lạ lùng họ chứng kiến. Nhưng chúng ta biết các thầy thông giáo thì cứ cứng lòng và tiếp tục chống Chúa không ngừng. Chúa vẫn đang làm những phép lạ trên chính đời sống của mỗi chúng ta hằng ngày. Điều quan trọng là đáp ứng của mỗi chúng ta với Chúa thế nào? Bài học Kinh Thánh theo Phúc Âm Mát, chương 2, từ câu 1 đến câu 12, đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 22 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Tâm hồn yêu mềm, ngài thêm sức tôi càng.